Thánh nữ Faustina, thị kiến về hỏa ngục. Tôi là một nữ tu tên Faustina Kowalska, vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa đến tham quan vực thẳm hỏa ngục, để tôi có thể tường trình lại cho các linh hồn biết về nơi này và làm chứng nhân cho sự hiện hữu của hỏa ngục. Quỷ dữ đã oán ghét tôi tột cùng, nhưng chúng phải vâng lời tôi vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Tất cả những gì tôi viết lại đây chỉ là một bóng mờ ảo so với những điều mà tôi đã được chứng kiến. Tôi nhận thấy một điều, đó là hầu hết những linh hồn đang ở nơi đó đều là những người đã từng không tin là có hỏa ngục. Hôm nay tôi được thiên thần dẫn đi cho nhìn thấy vực thẳm của hỏa ngục. Đây là chốn luyện hình rất đáng ghê sợ. Nơi này rộng lớn và tràn ngập những cảnh tượng kinh hoàng, những loại hình phạt tra tấn mà tôi đã nhìn thấy, như hình phạt đầu tiên mà hỏa ngục tạo ra, đó là sự mất Thiên Chúa hoàn toàn. Thứ hai là sự dằn vặt, hối hận của lương tâm. Thứ ba là tình trạng của họ vĩnh viễn không thay đổi. Thứ tư là ngọn lửa sẽ thiêu đốt linh hồn nhưng không tiêu hủy họ. Một sự đau đớn khủng khiếp, vì đó là lửa thiêng liêng tinh tuyền, đốt cháy bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hình phạt thứ năm là bóng tối triền miên vây bủa chung quanh, và mùi hôi hám ngột ngạt rất kinh tởm. Bất chấp bóng tối, quỷ dữ và những linh hồn bị đọa đày vẫn nhìn thấy nhau và thấy tất cả những điều nhơ nhóc xấu xa của nhau và của chính họ. Hình phạt thứ sáu là lúc nào quỷ Satan cũng ở kề bên. Hình phạt thứ bảy là nỗi tuyệt vọng tột cùng, lòng căm hờn Thiên Chúa. Họ thốt ra những lời nguyền rủa cực kỳ đê tiện và phỉ báng. Đó là những hình phạt đầy đọa cực kỳ đau đớn, nhưng đó chưa phải là những nỗi đau đớn tột cùng, những sự đau đớn không có ngôn ngữ nào diễn tả được. Có những hình phạt đặc biệt dành riêng cho nhiều linh hồn. Đây là những hình phạt thuộc về tri giác. Mỗi linh hồn phải trải qua sự hành hình, và điều này tùy thuộc vào những tội mà họ đã gây ra khi ở thế gian. Những hình phạt rất kinh khủng, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Tôi tưởng mình đã chết. Có những hang động và những vực sâu tra tấn, và những nơi mà những hình thức đau đớn cùng cực khác biệt nhau. Nếu không có Thiên Chúa nâng đỡ cho tôi, thì tôi đã chết đi khi phải đối diện với những hình ảnh tra tấn ấy. Không ai có thể khẳng định là không có hỏa ngục. Hãy kể cho những ai phạm tội biết họ sẽ vĩnh viễn chịu sự hình phạt, tra tấn bởi những tội mà họ đã thường xuyên gây ra. Mệnh lệnh của Chúa là muốn tôi viết lại những điều này, để không một linh hồn nào có thể bào chữa và khẳng định là không có hỏa ngục, hoặc cho là chưa bao giờ có ai đã đến đó. Vì thế, không ai có thể tuyên bố đã biết hỏa ngục là như thế nào. Thật là ghê gớm cho những linh hồn phải chịu sự hành hạ đau đớn tại đó. Vì thế, tôi đã cầu nguyện bằng tất cả lòng nhiệt thành để những linh hồn tội lỗi biết ăn năn thống hối. Tôi không ngừng kêu nài lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên họ. Lạy Chúa Giêsu, con thà phải chịu trải qua sự đau đớn cho đến ngày tận thế, ngay cả giữa những đau khổ nhất, còn hơn là xúc phạm đến Ngài, dù là tội rất nhẹ. Thông điệp lòng thương xót Chúa theo cuốn lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Ngày 5 tháng 11 năm 1934, buổi sáng hôm đó, theo phận sự, con mở cổng để người ta đưa các món ăn nướng ra. Sau đó con ghé vào nhà nguyện nhỏ viếng Chúa Giêsu một chút để lặp lại những ý nguyện trong ngày. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con xin dâng lên Chúa tất cả mọi chịu khó, hãm mình và cầu nguyện của con theo ý kỷ của Đức Thánh Cha, để Ngài có thể chuẩn nhận lễ kính lòng thương xót. Thế nhưng, Chúa Giêsu ơi, con còn một điều nữa xin thưa cùng Chúa, là con rất lấy làm lạ vì Chúa cứ ép con phải nói về lễ kính lòng thương xót này, trong khi các ngài nói với con là đã có một lễ như thế rồi, nên con phải nói đến lễ này làm gì nữa. Phụ chú của người dịch: theo các chi tiết được viết ra trong sách này, thì ở tỉnh Krakow có một nhà thờ lòng thương xót thần linh nằm trên đường Smolensk. Nhận lễ quan thầy là ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá Chúa. Chúa Giêsu mới nói với con: mà có ai biết đến lễ này như thế nào chưa? Không ai hết, ngay cả những người phải truyền bá lòng thương xót của Cha và dạy cho người ta về lòng thương xót của Cha, chính họ lại thường không biết gì cả. Đó là lý do tại sao Cha muốn bức ảnh phải được làm phép vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh, và Cha muốn bức ảnh phải được công khai tôn kính để mọi linh hồn có thể biết về bức ảnh này. Hãy làm tuần 9 ngày theo ý của Đức Thánh Cha. Tuần 9 ngày phải được bao gồm 33 động tác. Đó là việc lặp lại nhiều lần lời nguyện tắc. Như số 309 ngày dưới đây, với lòng thương xót thần linh mà Cha đã dạy con: ôi máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu như mạch nguồn lòng thương xót tuôn tràn ra cho chúng con. Con tin tưởng nơi Chúa. Việc các linh hồn thiếu tin tưởng vào Cha đang xâu xé Cha tứ bề. Việc thiếu tin tưởng vào Cha nơi các linh hồn Cha tuyển chọn khiến Cha càng đau đớn hơn nữa. Cho dù Cha có yêu thương họ vô hạn, họ cũng không tin tưởng vào Cha. Cha có chết cũng chưa đủ để họ tin tưởng vào Cha. Khốn cho linh hồn bạc đãi các việc yêu thương này của Cha. Hãy viết xuống điều này: trước khi Cha đến như một quan án công minh, thì đầu tiên Cha đến như đức vua của lòng thương xót. Trước ngày công thẳng đến, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này: tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện hình bóng cây thánh giá, và từ những kẻ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xảy ra không lâu trước ngày cùng tận. Hãy xin với đầy tớ trung thành của Cha, linh mục Sopoko, là vào ngày lễ kính lòng thương xót, ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh, Ngài nói với toàn thể thế giới về tình thương cao cả của Cha. Ai tiến đến cùng mạch sự sống trong ngày này sẽ được hoàn toàn khỏi các tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ tin tưởng quay về với lòng thương xót của Cha. Ôi, một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đau đớn là chừng nào. Một linh hồn như vậy tuyên xưng Cha thánh hảo và công chính, song lại không tin rằng Cha là tình thương, và không tin vào lòng lành của cha. Ma quỷ cũng tôn vinh đức công minh của cha, nhưng không tin vào lòng lành của cha. Trái tim cha hân hoan vui sướng nơi tước hiệu lòng thương xót này. Hãy tuyên xưng tình yêu là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công việc của bàn tay cha được tình thương làm cho vẻ vang. Có một lần, con đến thăm nhà họa sĩ Eugene Kazimierowski, là người đang vẽ bức ảnh như Chúa đã truyền để trưng bày trong ngày lễ kính lòng thương xót, và thấy rằng hình vẽ không được đẹp như Chúa Giêsu. Con cảm thấy buồn, thật là buồn. Song con đã giấu kỹ nỗi buồn này trong lòng con. Sau khi rời khỏi nhà người họa sĩ, mẹ bề trên Irene mắc lo ít việc ở lại phố, còn con trở về một mình. Con đã đi thẳng đến nhà nguyện mà khóc sướt mướt. Con thưa cùng Chúa: ai sẽ là người vẽ Chúa đẹp thật, đúng như Chúa đây? Bây giờ con nghe thấy những lời này: vẻ cao trọng của bức ảnh này không hề tại vẻ đẹp của màu sắc hay của cây cọ, mà là ở tại ân sủng của cha. Có một lần Chúa Giêsu nói với con: ánh mắt của cha từ bức ảnh này nhìn ra giống như ánh mắt của cha từ trên thập giá nhìn xuống. Một lần kia, vị giải tội của con, linh mục Sopoko, hỏi con về mấy chữ viết vào bức ảnh phải để ở đâu, vì bức ảnh không đủ chỗ cho mọi thứ. Con thưa với Ngài: con sẽ cầu nguyện và trả lời cho cha vào tuần tới. Khi rời khỏi tòa giải tội và đang ở trước thánh thể, lòng con đã hiểu được hàng chữ in vào bức ảnh. Chúa Giêsu nhắc con về điều người đã bảo con lần thứ nhất. Đó là những chữ rất rõ ràng: Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Con hiểu được là Chúa Giêsu muốn cả câu khẩu huyết phải ở đó. Song người không trực tiếp chỉ dẫn phải làm sao, như người đã chỉ dẫn về ba chữ này. Cha hiến cho người ta một vật chứa đựng để họ dùng. Khi tuôn đến với mạch nguồn lòng thương xót mà kính lấy các ân sủng, vật chứa đựng đó là bức ảnh này cùng với hàng chữ: Chúa Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Có một lần Chúa Giêsu cho con hiểu rằng khi con cầu nguyện theo các ý nguyện mà người ta quen cậy nhờ con, thì người hằng sẵn sàng ban các ơn của người, song các linh hồn không luôn luôn chấp nhận ơn của người. Trái tim cha tràn ngập tình thương vĩ đại cho các linh hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Nếu họ có thể hiểu được cha là người cha tuyệt nhất đối với họ, cũng như hiểu được rằng chính vì họ mà máu cùng nước đã chảy ra từ trái tim cha, như từ một nguồn mạch ngập tràn tình thương. Vì họ mà cha ngự trong nhà tạm như đức vua tình thương. Cha mong ước đổ các ơn của cha xuống cho các linh hồn, song họ không muốn chấp nhận các ơn của cha. Con hãy đến với cha bao nhiêu có thể để nhận lấy những ơn mà họ không muốn lãnh nhận. Làm như thế con sẽ an ủi trái tim cha. Ôi, các linh hồn dửng dưng là chừng nào đối với biết bao tự ái, biết bao chứng cớ của tình yêu. Trái tim cha chỉ uống chén vô tình bội bạc của các linh hồn sống trong thế gian. họ có giờ cho đủ mọi thứ, song không có giờ đến với cha để lãnh nhận các ơn. Bởi thế cha quay về với các con. Các con là những linh hồn tuyển chọn của cha. Các con cũng sẽ không hiểu được tình yêu của trái tim cha nữa sao? Kể cả ở nơi đây, trái tim cha cũng chỉ tìm thấy thất vọng. Cha không thấy được một đức phó thác hoàn toàn cho tình yêu của cha. Còn quá nhiều luyến tiếc, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều cẩn trọng. Để an ủi các con, hay để cha nói cho các con hay, có những linh hồn sống ngoài thế gian thiết tha yêu mến cha. Cha sung sướng ngự trong lòng họ, song họ ít ỏi. Trong tu viện cũng thế, có những linh hồn làm trái tim cha hoang lạc. Họ có những đặc tính của cha, vì thế cha trên trời hết sức mãn nguyện nhìn đến họ. Họ sẽ là một kỳ quan đối với thiên thần và loài người. Con số của họ rất nhỏ nhoi. Họ là một chống đỡ cho thế giới trước đức công thẳng của cha trên trời, và là một phương thế kiếm lấy tình thương cho thế gian. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn ấy giữ cho thế gian này tồn tại. Sự bất trung của một linh hồn được cha tuyển chọn cách riêng làm tổn thương trái tim cha đớn đau nhất. Những bất trung đó là những lưỡi gươm đâm thấu trái tim cha. Ngày 12 tháng 5 năm 1935, buổi tối con vừa lên giường liền cảm thấy lập tức buồn ngủ. Dù buồn ngủ nhanh như thế, song con đã choàng dậy còn mau hơn nữa. Có một em nhỏ đến đánh thức con dậy. Em nhỏ độ 1 tuổi, và con bỡ ngỡ vì em nói rất sành sỏi, không như những trẻ em cùng tuổi chưa biết nói hay nói rất bập bẹ. Con trẻ đẹp khôn tả và giống như Chúa Giêsu hài nhi. Nói với con: "Chị hãy nhìn bầu trời, nhìn lên trời, con thấy những ngôi sao và mặt trăng chiếu sáng." Bây giờ em nhỏ hỏi con: "Chị có thấy mặt trăng và những ngôi sao không?" Con nói có, thì em bé nói với con những lời này: "Những ngôi sao kia là những linh hồn Kitô hữu giáo dân, và mặt trăng là những linh hồn tu sĩ. Chị có thấy sự khác biệt lớn lao giữa ánh sáng của mặt trăng và của các ngôi sao không?" Cũng thế, trên thiên đàng, linh hồn của một tu sĩ và của một Kitô hữu giáo dân khác nhau như vậy. Rồi em bé nói tiếp: "Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ." Một chốc sau, con lại thấy em bé đã đánh thức con dậy. Em đẹp lạ lùng và lặp lại cho con nghe những lời này: "Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ." Con hỏi em bé: "Sao em biết rằng sự cao cả thật của linh hồn ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ?" "Chỉ có những thần học gia mới biết về những điều như thế, trong khi em chưa hề học giáo lý nữa." "Vậy làm sao em biết được?" Nghe thế, em bé đáp lại: Ta biết tất cả mọi sự." Nói xong, người biến mất.